Việt Nam sẽ có một bản hiến pháp mới về hình thức sau khi Quốc hội biểu quyết vào ngày 28 tháng 11 tới đây. Tuy vậy, bản chất chế độ sẽ không có gì thay đổi và những cái mới mà nhiều người trông đợi sẽ chỉ là hoài công. Theo tinh thần dự thảo đang được xem xét ở Quốc hội, Việt Nam theo đuổi kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hiến định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, đất đai sở hữu toàn dân, nhà nước có thể thu hồi đất ngay cả với lý do phát triển kinh tế xã hội, sẽ không có định chế hội đồng hiến pháp, dù số đông ý kiến mong muốn có một cơ quan bảo vệ hiến pháp để xử lý những vi phạm hiến pháp có thể xảy ra. Nhiều đại biểu đề nghị gọi là Hiến pháp 2013 thay vì Hiến pháp 1992 sửa đổi. Những ý kiến này dựa trên quan điểm 147 điều của Hiến pháp hiện hành sẽ chỉ giữ 7 điều, 140 điều còn lại được soạn thành 113 điều mới. Bản dự thảo trình Quốc hội xem xét hiện nay được mô tả là tiếp thu ý kiến rộng rãi trong xã hội. Tuy vậy, những điều mà nhiều người tin tưởng sẽ có ít nhiều thay đổi, như vấn đề kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo hay thu hồi đất vì lý do phát triển kinh tế xã hội, thì ở dự thảo này vẫn được đưa vào. Trong cuộc phỏng vấn của Nam Nguyên, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, nói rằng bà lấy làm tiếc về dự thảo hiến pháp sửa đổi lại hiến định việc kinh tế nhà nước là chủ đạo. Từ Hà Nội, bà Phạm Chi Lan nhận định.
Theo ý kiến của rất đông đảo các chuyên gia thì cho là không nên đưa vào là kinh tế nhà nước là chủ đạo. Bởi vì đưa kinh tế nhà nước là chủ đạo vào thì trong đó lại được hiểu là doanh nghiệp nhà nước là thành phần nòng cốt, là một cái biểu hiện quan trọng hàng đầu của kinh tế nhà nước. Và doanh nghiệp nhà nước thì lại vẫn được nhà nước kỳ vọng vừa là lực lượng vật chất để cho nhà nước thực hiện cái chủ trương, cái vai trò chủ đạo của mình, vừa là công cụ để nhà nước điều tiết nền kinh tế rồi ổn định thị trường, thì tức là đặt cho nó rất nhiều vai trò mà nó không thể nào đảm đương hết được. Cũng không hợp lý khi mà giao cho doanh nghiệp những vai trò như vậy.
Có thể thấy được là Hội nghị Trung ương 8 vừa qua đã quyết định phải đưa trở lại vấn đề kinh tế nhà nước là chủ đạo vào dự thảo hiến pháp. Do đó, ông Nguyễn Hạnh Phúc, người phát ngôn của Quốc hội, mới khẳng định trong cuộc họp báo ở Hà Nội vào ngày 17 tháng 10, 2013 là đương nhiên kinh tế nhà nước phải chủ đạo, nếu không chủ đạo thì ai lo an sinh xã hội, đương nhiên kinh tế nhà nước phải lo rồi, phải là chủ đạo. Báo chí lúc đó đã trích lời tiến sĩ Trần Du Lịch, đại biểu Quốc hội nói rằng, khi đặt ai chủ đạo có nghĩa là đã phân biệt thành phần, nếu nhà nước luôn nói là không phân biệt thành phần kinh tế, thì tại sao lại phải quy định ai là chủ đạo? Khoản 1, điều 51 bản dự thảo quy định. Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Ông Bùi Kiến Thành, chuyên gia tài chính hiện sống và làm việc ở Hà Nội nhận định.
Kinh tế quốc dân đương ở trong cái mức rất bi đát về cái vấn đề khả năng hoạt động mà làm sao cho có hiệu quả. Vì vậy cho nên cái việc mà nghĩa là nền kinh tế quốc dân chủ đạo đó là một cái tầm nhìn đã xưa rồi. Từ khi nghĩa là có những chế độ kinh tế kế hoạch tập trung mà chúng ta đã loại bỏ, thì phải đi đến cái chỗ là phải giải quyết cái vấn đề tư duy về cái việc đấy cho rõ ràng.
Trung ương Đảng kiên trì áp đặt quan điểm đất đai sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu. Điều này đã được biết trước từ lâu. Giới quan sát chính trị cho rằng Quốc hội không có cách gì đi ngược lại ý kiến chỉ đạo của Trung ương Đảng. Trước đây đã có rất nhiều ý kiến đóng góp cho Quốc hội là nên hiến định đất đai đa sở hữu, thí dụ đất công thuộc sở hữu nhà nước, ngoài ra công nhận đất sở hữu tư nhân, đất nông nghiệp do nông dân sở hữu, đất tập thể, đất doanh nghiệp hoặc đất của tôn giáo. Nhưng tất cả những ý kiến như thế không được Quốc hội tiếp thu, mà chỉ làm theo ý đảng. Vấn đề thu hồi đất theo dự thảo hiến pháp lần này, dù được chỉnh lý nhưng vẫn dành cho nhà nước quyền thu hồi đất một cách rộng rãi. Khoản 3, điều 54 dự thảo quy định. Nhà nước thu hồi đất do tổ chức cá nhân đang sử dụng, trong trường hợp cần thiết do luật định, vì mục đích quốc phòng an ninh, vì lợi ích quốc gia công cộng, phát triển kinh tế xã hội. Việc thu hồi đất phải công khai minh bạch và được bồi thường theo quy định của pháp luật. Đối với quyền thu hồi đất quá rộng rãi sẽ được hiến định theo dự thảo hiến pháp, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhận định.
Cái việc nhà nước có thể thu hồi đất vì mục tiêu quốc phòng thì cái điều đó có thể hiểu được. Thì tôi nghĩ là người dân, kể cả những người nông dân có đất có thể chấp nhận được. Nhưng mà kể cả nhà nước muốn giữ cái quyền của mình thu hồi đất vì các dự án kinh tế xã hội thì là điều mà rất nhiều ý kiến không đồng tình. Kể cả các ý kiến trong số các đại biểu quốc hội cũng không đồng tình. Vì quy định như vậy nó sẽ quá rộng và nó sẽ gây ra tình trạng là bao nhiêu người có thể nhân danh nhà nước mà lấy lại đất của nông dân. Và nếu còn cái tình trạng còn để cái điều đó thì sẽ rất khó cho người nông dân yên tâm với đất đai lâu dài được.
Cùng một quan điểm tương đồng, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
Theo quan điểm riêng cá nhân của tôi là mình nên hạn chế cái thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế. Và tốt nhất là nên bỏ cái điều đó. Vì mục đích an ninh, vì mục đích quốc phòng, vì mục đích công cộng. Thì mọi người đều đồng ý. Nhưng mà vì mục đích phát triển kinh tế đó, vì một lợi ích, một cái nhóm hoặc là một cái tập thể nhỏ đó, thì mình phải tính toán lại. Thì không nên quy định cái điều đó.
Báo chí lề phải do chính phủ quản lý đã thể hiện việc lách để viết khi bày tỏ sự thất vọng của giới chuyên gia đại biểu quốc hội với tựa lớn, hiến pháp và những khoảng lặng bên hành lang quốc hội. Thời báo Kinh tế Việt Nam bản điện tử ngày 23 tháng 10 ghi nhận ý kiến đại biểu mà tờ báo không nêu tên nói rằng ông cảm thấy hụt hẫng trước bản dự thảo mới nhất, tiếp sau biết bao vấn đề đưa ra từ dự thảo hiến pháp lần đầu, rồi thảo luận lấy ý kiến rồi tiếp thu chỉnh lý, rồi lại thảo luận tiếp thu. Sự thất vọng được thể hiện rõ ràng hơn khi tờ báo trích lời một vị đại biểu khác cũng không nêu tên quả quyết. Sẽ không nói gì về hiến pháp nữa. Theo tờ báo, vị này là đại biểu chuyên trách dày kinh nghiệm qua 3 nhiệm kỳ quốc hội, lại có chân trong ban biên tập và nhận thiết kế một số nội dung tại dự thảo. Tờ báo nhắc lại tại kỳ họp thứ 5 của quốc hội, vị đại biểu này đã nói lời xin lỗi vì tự thấy không hoàn thành nhiệm vụ. Nguyên do là thiết kế do ông soạn thảo, dù có nhuận bút, nhưng không được đưa một từ nào vào dự thảo. Thiết kế này làm rõ chính quyền địa phương là ai và quyền tự chủ đến đâu, tách bạch ngân sách quốc gia, ngân sách địa phương để chấm dứt hoàn toàn cơ chế xin cho hiện nay. Tuy thời báo Kinh tế Việt Nam không nêu danh, nhưng xem lại các bài báo trên mạng thì nhân vật này là chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Trần Du Lịch, đại biểu Quốc hội đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh. Bản dự thảo hiến pháp 1992 sửa đổi từng được trưởng ban biên tập Phan Trung Lý báo cáo là qua tiếp thu 26 triệu lượt ý kiến và 28.000 cuộc hội nghị hội thảo, với sự hụt hẫng của chính các đại biểu Quốc hội mong muốn cải cách thể chế kinh tế chính trị. Câu hỏi được nhiều người đặt ra là tại sao phải lãng phí thời gian và tiền bạc của nhân dân đến vậy? Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.